mỗi niệm thành tựu công đức như thế. Như thế tức chỉ đại nguyện đại hạnh của Ngài Di Đà. Đem công đức của Phật A Di Đà biến thành công đức của chính mình. Có được chăng? Được. Nhất định được. Hiện nay nhà lượng tử lực học phát hiện vũ trụ, gọi là toàn bộ tin tức. Ý nghĩa này tức là năng lượng. Như thế nào gọi là toàn bộ tin tức? Đó là ý niệm của chúng ta. Ý niệm này không có người nào biết. Thường nói đến ý niệm, chúng ta thường tưởng tượng cái ý niệm ấy hoàn toàn sai. Vì thế, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Bồ Tát Di Lặc: tâm hữu sở niệm, chính là ngày nay chúng ta nói về ý niệm, trong tâm có ý niệm. Đức Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát: trong một ý niệm này có bao nhiêu niệm? Có bao nhiêu ý niệm nhỏ? Ý niệm di tế có mấy niệm? Có bao nhiêu tướng? Tướng là hiện tượng vật chất. Có bao nhiêu thức? Thức là hiện tượng tinh thần. Nhà khoa học gọi đó là tin tức. Bồ Tát Di Lặc trả lời rằng: một khẩy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm, chúng ta làm thế nào biết được? Hiện nay nhà khoa học dùng giây làm đơn vị thời gian. Như vậy trong một giây có thể khẩy móng tay được mấy lần? Tôi có thể khẩy được 4 lần. Tôi tin rằng có người khẩy nhanh hơn tôi, người trẻ sức lực mạnh hơn tôi. Nếu trong một giây có thể khẩy 5 lần, thế thì bao nhiêu ý niệm? 1.600 triệu. Một ý niệm là 1.600 triệu phần của một giây. Đó gọi là một niệm. Trong một giây này có hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần. Trước đó có hiện tượng tinh thần, sau có hiện tượng vật chất. Vật chất là hiện tượng tinh thần biến hiện ra. Không nhận thị, bất luận là vật chất hay là tinh thần, hoặc là điểm di tế hơn trong toàn bộ vũ trụ, và còn bao gồm cả quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả những tin tức đều bao hàm cả trong đó. Thế thì ý niệm của chúng ta làm sao không bao hàm Đức Phật A Di Đà? Đương nhiên bao hàm trong đó. 48 nguyện, 5 kiếp tu hành của Đức Phật A Di Đà đều ở trong mỗi niệm của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta niệm A Di Đà Phật thì cùng với nguyện của Đức Phật A Di Đà tương ưng, tâm tương ưng thì nguyện tương ưng, đó là sự thật, điều này không phải khoa trương. Chân thật không hư vọng. Nhà khoa học dùng hình ảnh của toàn bộ vật thể để làm ví dụ, để cho chúng ta biết có một sự việc như vậy. Hình ảnh của toàn bộ vật thể chính là một tấm ảnh này. Trong tấm ảnh này chụp hình ảnh một người, quý vị đem tấm ảnh này cắt làm 2 miếng, thì mỗi miếng vẫn là một con người hoàn chỉnh. Lại đem tấm ảnh này chia làm 4 phần, mỗi miếng vẫn là một con người hoàn chỉnh. Quý vị phân thành 100 mảnh nhỏ, 1.000 điểm nhỏ, dùng kính hiển vi nhìn thì vẫn là mỗi một con người hoàn chỉnh, không có thiếu phần nào. Đây là hình ảnh toàn bộ vật thể. Chụp như thế nào? Dùng máy hình 2 ống kính. 2 ống kính chiếu đến đó. Dùng máy hình này chụp lại thì tấm ảnh đó trở thành tình huống đó vậy. Nhưng nó phải ở trong ống kính hình ảnh mới xuất hiện. Nếu không phải từ ống kính sang ra, quý vị chỉ nhìn được từng cái, không được gì cả. Ống kính vừa chụp đến thì hình ảnh xuất hiện. Hiện tượng này quý vị thấy Phật giảng trong kinh. Ngài không phải dùng ngôn ngữ này, nhưng nói cùng một sự việc. Phật dạy: hà cải dung nạp tu di, Tu Di dung nạp hạt cải, lớn nhỏ không hai. Tu Di tức núi Tu Di, hạt cải tức hạt cải dầu. Núi Tu Di có thể đặt ở trong hạt cải. Nếu lớn đặt nhỏ thì không có vấn đề gì, chúng ta có thể tiếp nhận. Núi Tu Di không thu nhỏ, hạt cải cũng không phóng to. Như thế núi Tu Di làm sao chứa vào được? Bây giờ biết rồi. Quý vị xem điện tinh thể. Tinh thể này, một miếng điện tinh thể nhỏ, to khoảng bằng ngón tay. Bên trong có thể chứa đựng một đại tạng kinh. Trước đây quý vị nói có ai tin chăng? Không có người nào tin. Hiện tại nói điều này thật không hiếm. Mọi người gọi một hạt, Phật Pháp gọi Di Trần. Nhà khoa học gọi Tiểu Quang Tử. Mắt thịt không thể thấy được. Tiểu Quang Tử lớn chừng nào? Bằng một phần 100 ức một hạt điện tử. 100 ức Tiểu Quang Tử kết hợp lại thành một hạt điện tử. Chúng ta đều là mắt thịt không thể nhìn thấy được. Trong một tiểu quang tử nhỏ như vậy, có toàn bộ vật thể. Đó chính là hết thảy vũ trụ. Quá khứ vị lai đều ở trong đó. Thế thì móng tay này của chúng ta không phải là quá lớn sao? Những điều này của khoa học chúng ta nghe thì rất dễ hiểu. Vừa nghe thì hiểu liền. Ý nghĩa này muốn nói với chúng ta điều gì? Vũ trụ và bản thân chúng ta là một thể. Quý vị muốn phân cái này, phân cái kia, sai lầm. Điều này Phật và Pháp Thân Bồ Tát đều biết. Nên trong mắt Pháp Thân Bồ Tát và Phật, vũ trụ là nhất thể. Điều này gọi là gì? Vô duyên đại từ. Vô duyên tức là đồng thể đại bi, không có điều kiện. Vì sao giúp đỡ anh ta? Vì anh ta và tôi là một, không phải là hai. Vì thế giúp đỡ anh ta chính là giúp đỡ chính bản thân. Tự tha là một, chẳng phải hai. Bây giờ chúng ta đang mê. Mê ở đâu? Giống như toàn bộ thân thể chúng ta là một thể. Chúng ta là gì của thân thể? Là một sợi lông măng trong thân thể, một tế bào trong thân thể. Chúng ta cho rằng bản thân đã độc lập. Tế bào này là của tôi, những cái khác đều không phải của tôi, tức mê ở chỗ đó, không biết toàn bộ là một thể. Khắp pháp giới hư không giới là một thể. Vì thế trong Phật Pháp không có đối lập, không có mâu thuẫn, tuyệt đối không có xung đột. Trong thân thể chúng ta, quý vị xem tế bào nào xung đột với tế bào nào? Lục phủ ngũ tạng, bộ phận nào cùng với bộ phận khác sẽ xung đột? Không có, toàn bộ đều là sự hợp tác. Tuyệt đối không có một sự xung đột. Toàn bộ vũ trụ phải hợp tác. Giữa vũ trụ tuyệt đối không có xung đột. Các nhà khoa học nói, đại chiến hư không, điều này sai lầm, tuyệt đối là quan niệm sai lầm. Vũ trụ là một thể, làm gì có chiến tranh? Vì thế hiểu được cái này, vĩnh viễn không có đối lập. Vĩnh viễn là hài hòa. Tánh đức chính là luân lý đạo đức, là vốn đầy đủ, vốn có trong tự tánh, không phải từ bên ngoài đến. Vì thế mỗi niệm thành tựu công đức như thế, giống công đức của Phật A-di-đà không khác. Không phải nay, nay là hiện tại. Không phải sẽ là tương lai. Nghĩa là công đức này không phải hiện tại, không phải tương lai, mà đều là đã thành. Phật dùng đại nguyện để làm nhân cho chúng sanh được nhiều thiện căn. Dùng đại hạnh của Phật chính là năm kiếp tu hành để làm duyên cho chúng sanh có nhiều phước đức. Cho nên khiến người tín nguyện trì danh, ở trong mỗi niệm đều thành tựu công đức đại nguyện đại hạnh của Phật. Đại nguyện đại hạnh này chính là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc viên mãn. Công đức như thế đều là thành tựu từ lâu rồi. Phật ở trong kinh vì chúng ta giới thiệu thế giới cực lạc thành tựu đến nay đã trải qua 10 kiếp. Đối với chúng ta mà nói, 10 kiếp là thời gian rất dài. Phật A-di-đà tu hành 5 kiếp, thành tựu đến nay là 10 kiếp. Thế thì sự phát tâm ban đầu của Phật A-di-đà là 15 kiếp trước, không phải ngày nay mới thành, cũng không phải tương lai sẽ thành, mà là đã thành tựu rồi. Nên quả Phật đã viên thành từ lâu. Nay tôi niệm Phật, lấy quả giác của Phật làm nhân cho tâm tôi, nên nhân tâm tôi lập tức đều được quả giác. Đoạn này vô cùng quan trọng. Mỗi câu đều chân thật. Chúng ta niệm Phật đích thực là đem công đức vô lượng kiếp tu học của Phật biến thành công đức của mình. Tự tha không hai. Trong tam thời hệ niệm Phật sự, Thiền sư Trung Phong đã nói, tâm tôi tức là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà tức là tâm tôi. Cõi này tức tịnh độ tức là cõi này. Hai câu này không thể nghĩ bàn. Hai câu này đã được nhà lượng tử lực học hiện đại chứng minh. Vì thế hôm nay tôi niệm Phật là đem Phật A-di-đà làm của tôi. Nên nhân tâm của tôi giống Phật A-di-đà không khác, tức là Phật A-di-đà. Nên nhờ niệm Phật mà thiện căn phước đức giống Phật. Quý vị làm sao không thành Phật được? Quý vị làm sao không giảng sanh được? Hiện nay cuộc sống của quý vị, công việc của quý vị, việc đối nhân xử thế của quý vị chắc chắn giống với Phật A-di-đà không khác. Thế thì đạt được tự tại. Nói đến thiên tai hiện tại, người khác có tai họa, quý vị không có. Quý vị làm sao có tai họa được? Chúng ta thường nói đến bốn cái đồng, đó là đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh. Đây là hành vi tương đồng. Phía sau thêm vào chữ luôn thì quả báo cùng với Phật. Cho nên nói công đức như thế đều là đã thành tựu.